là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay thứ Năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai.
Các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô.
Bình quân mỗi tháng có 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Người dân Nhật Bản kỳ vọng tân thủ tướng vực dậy nền kinh tế ảm đạm.
Hàng chục nghìn người Australia có thể đang phải chịu hội chứng COVID-19 kéo dài.
Hạn hán gây thiệt hại 100 triệu đô la Mỹ cho sản xuất lúa gạo của Campuchia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai bên trong thời gian qua và một số trọng tâm phối hợp công tác thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc phải giãn cách xã hội trong thời gian dài đã khiến cho kinh tế quý 3 tăng trưởng âm, đời sống nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh không vì khó khăn mà bi quan, mà phải lấy khó khăn làm động lực để vươn lên. Muốn làm được điều này, ông cho rằng cần phải có sự đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện qua vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết chính phủ đã thống nhất cao với chủ trương chuyển trạng thái từ không COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế ổn định, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc đồng hành với chính phủ, động viên nhân dân để cùng thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, bởi mọi chính sách phòng chống dịch đều phải hướng đến nhân dân để nhân dân tham gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc giám sát việc thực hiện các chính sách phòng chống dịch, tiếp tục tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hành. Trong công tác tổ chức vận động nhân dân, Thủ tướng lưu ý việc tuyên truyền cần rõ ràng, dễ nhớ, dễ hiểu, theo phương châm dân biết, dân hiểu, dân tin, dân làm theo. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc. Quyết định nêu rõ bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế. Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo, việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các vị đại biểu Quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc với hơn 300 cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 36 điểm cầu xã, phường, thị trấn. Sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, đã có 8 cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai phát biểu ý kiến với 11 nội dung nêu nhiều kiến nghị xung quanh các vấn đề của địa phương và thành phố. Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri Gia Lâm và Hoàng Mai, thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội thủ đô 9 tháng đầu năm 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, thành phố Hà Nội đã đạt kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đặc biệt là trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố một lần nữa nhấn mạnh vai trò chủ thể, ý thức trách nhiệm của người dân đóng vai trò quyết định đến thành công của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đây cũng chính là cơ sở để thành phố đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo tốt chính sách an sinh xã hội, phát triển văn hóa, tổ chức dạy học trực tuyến gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường, đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế tại cơ sở. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đề cập đến những vấn đề cử tri quan tâm, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố đang tập trung điều chỉnh quy hoạch vùng thủ đô gắn với đề xuất sửa đổi luật thủ đô để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Gần đây nhất là Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua hai chủ trương quan trọng, đó là cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và triển khai xây dựng dự án đường Vành Đai 4, khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển cho khu vực phía Bắc và phía Tây thủ đô.
Sở Y tế Hà Nội đã có công văn gửi các cơ sở y tế trong và ngoài công lập về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Thực hiện công điện của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Về việc này, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các cơ sở y tế trong và ngoài công lập được giao nhiệm vụ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tiếp tục chỉ đạo thực hiện tiêm chủng miễn phí cho các đối tượng, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả, nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vaccine phòng COVID-19 dưới bất kỳ hình thức nào. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại đơn vị mình. Các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh hơn tiến độ tiêm chủng, bảo đảm diện bao phủ vaccine, phấn đấu hoàn thành tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều tỉnh thành trong đó có Hà Nội đã thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội và thay đổi biện pháp từ tập trung chống dịch sang sống chung với dịch COVID-19. Nhiều chuyên gia cũng cho biết để đạt được mục tiêu không ca mắc là rất khó trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, việc điều chỉnh linh hoạt chiến lược để sống chung an toàn với COVID-19 là điều cần thiết, phản ánh của phóng viên thời sự. Phường Việt Hưng, quận Long Biên là ổ dịch mới vừa được khoanh vùng ngay sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách theo chỉ thị 15.
Đề nghị các gia đình nhờ người thân ngoài vùng cách ly hoặc tổ đi chợ hộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường mua và gửi thực phẩm đảm bảo sử dụng trong 3 ngày.
Hơn 3.000 người dân tại đây đã được cách ly. Mỗi ngày, các cán bộ y tế cùng tổ COVID cộng đồng đều tuyên truyền nhắc nhở, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, nên người dân tại đây phần nào yên tâm hơn và tuân thủ chặt chẽ, ai ở đâu, ở yên đó. Anh Nguyễn Minh Khang và anh Nguyễn Hùng Thoan và chị Trương Thị Thu sống ở tổ 4, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội chia sẻ.
Cũng không có ca mắc ở trong xóm, mà mình ở ngoài thì là cũng có chút phần lo lắng nhiều. Và phát hiện ra là từ hôm qua xét COVID thì nhà mình biết là nhà mình dương tính.
Và gia đình như này là vẫn cứ thấy bình thường, bởi vì sao là đi lại nhiều nơi người ta bị rồi thì mình cảm thấy nó gì, như là mình tránh thôi, ở nhà để tránh thôi.
Tôi vẫn bình tĩnh lắm, không có gì là hoang mang cả. Cũng lo nhưng mà thôi cứ đóng cửa ở trong nhà thôi, đóng trong nhà cũng phải đeo khẩu trang.
Không còn hoang mang lo lắng trước ổ dịch mới phát sinh mà người dân còn đồng tình với các biện pháp giãn cách, khử khuẩn, tự theo dõi sức khỏe và khai báo điện tử với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch. Công tác xét nghiệm được thực hiện 2 ngày một lần, vì vậy sau một tuần ổ dịch này chỉ ghi nhận 18 ca mắc. Ông Đinh Quang Luận, Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội cho biết.
Xác định là mỗi người dân phải tự chủ động phòng chống dịch trong điều kiện này để trước hết cho bản thân, thứ hai cho cộng đồng. Và thứ ba, đây là một vấn đề mà luôn luôn phải xác định, không có bất cứ lúc nào lơ là, coi thường.
Để đạt mục tiêu không ca mắc COVID-19 là điều rất khó, vì vậy thành phố Hà Nội xác định việc phát hiện sớm các ca F0 trong cộng đồng là điều quan trọng để kịp thời truy vết, khoanh vùng. Các tiêu chí đánh giá nguy cơ ở những vùng nguy cơ cao, rất cao và bình thường mới cho từng xã, phường cũng được đưa vào để có những biện pháp thích ứng theo từng địa bàn. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.
Theo cái tiêu chí đánh giá của Bộ Y tế ban hành thì chúng tôi cũng đưa ra những cái tiêu chí đánh giá cho từng xã phường và quận huyện để mà chúng ta thực hiện những cái thực hiện đánh giá nguy cơ, và ở những cái địa bàn nguy cơ rất cao hay nguy cơ cao thì có những cái biện pháp thích ứng trong từng cái địa bàn đó và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.
bao phủ vaccine mũi 2 cho người dân, đánh giá các nguy cơ cho từng vùng để giám sát với quy mô và tần suất khác nhau. Với những ổ dịch phát sinh thì khẩn trương dập nhanh, gọn là những giải pháp hiện nay đang được Hà Nội thực hiện để sống chung an toàn với dịch COVID-19. Đây cũng là chiến lược chung đang được các địa phương có dịch triển khai để nhanh chóng trở lại khôi phục sản xuất, đời sống của người dân, điều kiện có dịch là cần thiết nhằm đưa cuộc sống trở lại trong trạng thái bình thường mới.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn số 34 ngày 27 tháng 9 năm 2021 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2021. Theo đó, nội dung tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang thủ đô về ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày giải phóng thủ đô, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội và tự hào về thủ đô, nghìn năm văn hiến anh hùng, với hào khí, trí tuệ thăng long, khát vọng hòa bình, phẩm chất hào hoa. Ngày giải phóng thủ đô là một trong những mốc son chói sáng mở ra thời kỳ mới của thời đại Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển của Thăng Long Hà Nội. Đây là dịp để tuyên truyền phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nỗ lực của mọi người dân thủ đô, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để bảo vệ những thành quả chống dịch, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí hân hoan phấn khởi trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng tự hào với lịch sử của thủ đô và đất nước, vui mừng trước những thành quả bước đầu của công cuộc phòng chống dịch, cùng nhau chung tay giữ vững thành quả cách mạng, thành quả phòng chống dịch.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua 7 nghị quyết chính sách liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo, trong đó có nghị quyết tiếp tục thực hiện chương trình Sữa học đường, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, năm học 2021-2022, chương trình Sữa học đường sẽ tiếp tục được duy trì, thực hiện tại các trường mẫu giáo và tiểu học theo cơ chế chính sách cũ. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tỷ lệ trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học tham gia chương trình Sữa học đường toàn thành phố đạt 91,43%, 12 quận gồm Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm sẽ do ngân sách quận bảo đảm kinh phí. 18 huyện thị xã gồm Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa sẽ do ngân sách thành phố bổ sung kinh phí để thực hiện hỗ trợ. Về định mức thụ hưởng, các em được uống sữa tươi 5 lần một tuần của 9 tháng đi học, mỗi ngày uống một lần, mỗi lần một hộp 180ml.
Tổng sản phẩm trong nước 9 tháng ước tính tăng 1,42% do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh hưởng nặng nề của dịch thể hiện trên GDP quý 3 giảm 6,17%. Ảnh hưởng nặng nề nhất trong quý này là khu vực công nghiệp. Tính chung 9 tháng, GDP vẫn ở mức tăng trưởng dương. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng hơn 2,7%, đóng góp 23,5% vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng gần 3,6%, đóng góp hơn 98,5%. Ngược lại, khu vực bị tác động lớn nhất là dịch vụ, giảm 0,69%, làm giảm hơn 22%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã đóng vai trò bệ đỡ của nền kinh tế trong đại dịch. Kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt khá so với cùng kỳ. Đồng thời, ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng của toàn ngành kinh tế. Điểm sáng của nền kinh tế vẫn là hoạt động xuất nhập khẩu. Xuất khẩu đạt mức hơn 240 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,8%, trong đó có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu đạt hơn 242,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30%, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ.
Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành trong 9 tháng của năm chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân là bởi nhiều địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội làm đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng của hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 3 ước tính đạt 697.200 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ. Như vậy, tính chung 9 tháng, vốn đầu tư thực hiện đạt 1,87 triệu tỷ đồng. bao gồm vốn khu vực nhà nước đạt 459.900 tỷ đồng, chiếm 24,6% tổng vốn và giảm 4,7% so với cùng kỳ. Khu ngoài nhà nước đạt 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 58,9% và tăng 3,9%. Bên cạnh đó, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 308.100 tỷ đồng, bằng 16,5% và giảm 3,4%. Khu vực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 9, cả vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần đạt 22,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 9 tháng ước đạt 13,28 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước.
Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 9 năm 2021 có 8 trên 11 nhóm hàng chỉ số giá giảm so với tháng trước, trong đó nhóm giáo dục giảm 3,27%, tác động làm giảm CPI chung 0,26% do một số trường thực hiện hỗ trợ giảm học phí năm học 2021-2022 cho học sinh các cấp nhằm chia sẻ khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 1,71%. Các nhóm còn lại có chỉ số giá giảm nhẹ, may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,07%, bưu chính viễn thông và thiết bị, đồ dùng gia đình giảm 0,06%, đồ uống và thuốc lá giảm 0,05%, giao thông giảm 0,04%, hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,02%. Trong 9 tháng năm nay, một số nhóm hàng có chỉ số CPI bình quân tăng cao so với bình quân cùng kỳ. Nhóm giao thông tăng 7,71%, nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,47%, giáo dục tăng 2,1%, đồ uống và thuốc lá tăng 1,59%. Một số nhóm có chỉ số giá tăng nhẹ, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,62%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,58%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,23%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,5%. Có 3 trên 11 nhóm hàng CPI bình quân 9 tháng năm 2021 giảm so với cùng kỳ. Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 2,76%, bưu chính viễn thông giảm 1,06%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,09%, chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 0,08% so với tháng trước, giảm 4,15% so với tháng 12 năm 2020 và giảm 4,89% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2021, chỉ số giá vàng tăng 10,39% so với bình quân cùng kỳ năm trước.
Tính đến hết tháng 9 năm 2021, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội ước đạt 4.138.000 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 7,4% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Tính đến hết tháng 9, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 2.410.000 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 9,4% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Trong đó, tiền gửi đạt 3.774.000 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 8% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Phát hành giấy tờ có giá đạt 364.000 tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 2,2%. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay phù hợp quy định của Ngân hàng Nhà nước và xem xét cho khách hàng vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tại buổi giao ban công tác 9 tháng của năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải tổ chức ngày hôm qua, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Chí Đức cho biết, năm 2021, Bộ được giao vốn hơn 43.300 tỷ đồng, trong số này có hơn 42.900 tỷ đồng kế hoạch năm và 401 tỷ đồng kế hoạch kéo dài. Đến nay, Bộ đã phân bổ chi tiết hơn 42.972 trên 42.996 tỷ đồng, đạt 99,94% kế hoạch năm 2021 được giao. Dự kiến đến hết quý 3 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân được 26.722 tỷ đồng, đạt 61,6% kế hoạch, trong đó vốn trong nước giải ngân được 24.332 trên 38.564 tỷ đồng, đạt 63,5%, vốn nước ngoài giải ngân được 2.390 trên 4.837 tỷ đồng, đạt 49,1%. Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Đặc biệt, Bộ đã thành lập tổ công tác đặc biệt về công tác giải ngân do Bộ trưởng trực tiếp làm tổ trưởng để chỉ đạo đôn đốc kiểm tra xử lý các điểm nghẽn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Từ đầu năm đến nay, Bộ đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch 6 đợt cho 20 dự án với giá trị vốn điều chỉnh là 3.965 tỷ đồng từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ thực hiện giải ngân tốt.
Dịch COVID-19 kéo dài đã làm nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ phá sản, đồng thời khiến số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 9 có sự sụt giảm nghiêm trọng. Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 9 năm 2021 chỉ đạt 3.899 doanh nghiệp và giảm 62,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, cả nước có 3.317 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 27,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lên đến 5.355 doanh nghiệp. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, dịch COVID-19 kéo dài đã làm nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ phá sản, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy do các đợt giãn cách liên tiếp. Đồng thời, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có sự sụt giảm nghiêm trọng. Tính chung cả 9 tháng, tổng số doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt 85.500 doanh nghiệp và giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô vốn đăng ký bình quân đạt 14 tỷ đồng, giảm 3,1%. Thị trường cũng ghi nhận 32.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế là 117.800 doanh nghiệp, giảm 11,8% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp ngừng hoạt động đã lên tới 90.300 doanh nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ, bao gồm 45.100 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 32.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể và 12.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Như vậy, bình quân 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong mỗi tháng.
Thưa quý vị các bạn, cá nhân làm từ thiện thế nào cho đúng, đó là vấn đề được nhiều người quan tâm, nhất là trong những ngày gần đây, vấn đề quyên góp tiền từ thiện bị tố cáo và được đặt ra xem xét dưới góc độ pháp lý. Đây cũng là chủ đề tọa đàm do báo Đại Đoàn Kết vừa tổ chức tại Hà Nội. Buổi tọa đàm có sự tham dự của nhiều khách mời, trong đó có các ca sĩ và MC, những người đã tham gia làm từ thiện, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại buổi tọa đàm, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tế công tác làm từ thiện, trong đó nhấn mạnh tới tính minh bạch và các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động làm từ thiện. Khi kêu gọi vận động ủng hộ vật chất làm từ thiện là vấn đề mang trách nhiệm xã hội dựa trên uy tín của những người nổi tiếng và những người có tâm khác. Tuy nhiên, phải tạo được cơ chế pháp lý cho họ, phải tạo ra cơ chế để thực hiện có hiệu quả. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội khóa 15 nói.
Quan điểm của tôi thứ nhất phải đề cao tinh thần đạo đức, đúng không? Anh nói minh bạch hay nói gì đấy là thứ một phải là đạo đức đã. Đi làm từ thiện mà không có đạo đức thì mất đạo thì sao làm từ thiện được, đúng không? Thứ hai là không thể bước ra khỏi vòng kim cô của pháp luật. Anh phải căn cứ pháp luật chứ, đúng không? Đấy, những cái gì nó điều chỉnh anh của anh gửi cho em nhé. Và nếu không biết thì theo Thái Thị Linh là không biết thì đi hỏi, đúng không? Tốt nhất đi hỏi. Thứ ba phải có phương pháp tốt, phương pháp hay.
Các ý kiến cũng cho rằng làm từ thiện trước tiên phải xuất phát từ cái tâm trong sáng, thế nhưng điều đó còn chưa đủ mà cần phải nắm và hiểu rõ các quy định pháp luật trong lĩnh vực này, đặc biệt là sự minh bạch trong hoạt động từ thiện. MC Phan Anh chia sẻ.
Nếu bạn không làm từ thiện thì chúng tôi đâu đòi hỏi bạn minh bạch, nhưng bạn làm mà. Bạn có thể nói là tôi không chuyên nghiệp, tôi nghiệp dư. Thế thì nếu bạn là chuyên nghiệp, nghiệp dư thì bạn nhận cái sai của bạn đi, bạn thấy bạn thiếu sót gì bạn nhận đi. Nhưng còn nếu bạn đã đứng lên rồi thì bạn phải nhận cái trách nhiệm đó. Mình đòi hỏi cái sự minh bạch sao kê, đòi hỏi cái sự rõ ràng trong tất cả những khoản thu chi, đòi hỏi phải báo cáo như một người kế toán hết thứ. Đấy là điều mà công chúng có được quyền đòi hỏi người nghệ sĩ nếu bạn đã đứng ra thực hiện cái vai trò này.
Từ thiện có nghĩa là làm việc tốt từ lòng yêu thương con người. Bởi vậy những hành động, những hành vi, việc làm tốt phải xuất phát từ lòng thương và sự sẻ chia. Tuy nhiên, hoạt động từ thiện thường gắn với vật chất, mà cụ thể trong nhiều hoàn cảnh là sự quyên góp bằng tiền. Nếu những cá nhân hay người nổi tiếng không minh bạch, công tâm, trong sáng và nắm rõ các quy định của pháp luật có liên quan, thì dễ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca, nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản ngày hôm qua đã đưa ông Fumio Kishida lên trở thành người kế nhiệm thủ tướng Suga Yoshihide trong vài ngày tới. Trong bài phát biểu sau chiến thắng, ông Fumio Kishida cam kết sẽ dẫn dắt Đảng Dân Chủ Tự Do bước vào cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào cuối tháng 11. Trong khi đó, dư luận chờ đợi xem ông Fumio Kishida hiện thực hóa những cam kết chính sách như thế nào. Trong đó có việc giảm khoảng cách về thu nhập của người lao động, tái phân bổ phúc lợi xã hội và củng cố các chính sách kinh tế định hướng thị trường, vốn là chủ trương chính trong chính sách kinh tế của cựu Thủ tướng Shinzo Abe.
Đại sứ Mỹ tại Indonesia, ông Sung Kim ngày hôm qua khẳng định thỏa thuận an ninh ba bên Mỹ-Anh-Australia, AUKUS, không nhằm vào một quốc gia cụ thể nào và không đặt các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào tình thế khó xử. Phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến về quan hệ Mỹ-Indonesia, ông Sung Kim cho biết các nước không nên lo ngại rằng thỏa thuận trên đặt ra vấn đề về phổ biến vũ khí. Ông cũng nhấn mạnh ba bên tham gia thỏa thuận đều tôn trọng vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Từ sáng nay, người dân New Zealand hồi hương sẽ được đăng ký tham gia mô hình tự cách ly y tế tại nhà thay vì phải cách ly tập trung tại các khách sạn như hiện nay. Đây là đợt thí điểm cách ly tại nhà dành cho các doanh nhân, những người phải thường xuyên đi công tác nước ngoài. Theo thông báo của chính phủ New Zealand, sẽ có 150 người tham gia thí điểm và thời gian cách ly là 14 ngày.
Từ khi đại dịch bùng phát đến nay, Australia đã có hơn 100.000 người mắc COVID-19, trong đó hơn 80.000 người đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, nhiều người trong số này, bao gồm cả những người trẻ tuổi, đến nay vẫn đang phải chịu đựng các tác động của hội chứng COVID-19 kéo dài đối với sức khỏe. Các biểu hiện của hội chứng COVID-19 kéo dài được ghi nhận tại Australia, bao gồm suy ngược, mệt mỏi, khó thở, suy giảm trí nhớ và mộng du. Nhiều người từng là bệnh nhân COVID-19 cách đây 8 tháng, nhưng đến nay vẫn phải vật lộn với các biểu hiện khó chịu do căn bệnh này gây ra.
Theo các quy định mới, hơn 1 triệu người Israel sẽ không có thẻ xanh vào Chủ nhật ngày 3 tháng 10 tới do từ chối tiêm chủng liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 3. Theo thống kê của Bộ Y tế Israel, khoảng hơn 3,2 triệu người Israel đã được tiêm liều vaccine thứ 3 và được cấp thẻ xanh. Hệ thống thẻ xanh sẽ cho phép người dân tiếp cận với nhiều không gian và hoạt động khác nhau. Thẻ này có hiệu lực trong vòng 6 tháng và trong thời gian này, người có thẻ xanh được coi là người đã miễn dịch với COVID-19.
Thủ tướng Pháp, ông Jean Castex cho biết, ngân sách nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ chi phí xét nghiệm kháng nguyên và xét nghiệm sinh học phân tử PCR cho các trường hợp có chỉ định của bác sĩ hoặc đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Ngược lại, những trường hợp từ chối tiêm vaccine thì sẽ phải tự bỏ tiền túi để trả phí xét nghiệm nếu được yêu cầu. Pháp cũng dự định điều chỉnh tăng mức phí xét nghiệm hiện là 25 euro cho xét nghiệm kháng nguyên và 43,89 euro cho xét nghiệm PCR sau ngày 15 tháng 10.
Novant Health, một hệ thống bệnh viện lớn ở Bắc Carolina, Mỹ, đã đình chỉ công việc với 375 nhân viên tại 15 bệnh viện và 800 phòng khám thuộc hệ thống vào tuần trước do không tuân thủ quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo bà Megan River, giám đốc quan hệ truyền thông của bệnh viện, chỉ trong vòng 5 ngày sau khi quyết định đình chỉ được đưa ra, 200 nhân viên của hệ thống bệnh viện này đã đồng ý tiêm vaccine. Theo đó, hơn 99% trong số 35.000 nhân viên của hệ thống bệnh viện đã được tiêm ngừa COVID-19.
Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu EU cho biết ngày hôm qua, chính phủ các nước thành viên khối này đã cam kết xây dựng một tuyên bố chung về hợp tác công nghệ giữa EU và Mỹ ngay trong thời gian diễn ra cuộc họp xuyên Đại Tây Dương. Các quan chức cấp cao của Mỹ và EU dự định thảo luận về tình trạng thiếu chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và các vấn đề cạnh tranh công nghệ tại cuộc họp đầu tiên này. Đề xuất về mối quan hệ đối tác chuỗi cung ứng chất bán dẫn giữa EU và Mỹ cũng sẽ được thảo luận theo hướng cả hai bên đều phụ thuộc lẫn nhau.
Hôm qua, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 26 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện quan trọng nhất của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN trong năm 2021 nhằm xem xét và thông qua các văn kiện, tuyên bố để trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38. Hội nghị đã ghi nhận phần chia sẻ các quan điểm của các bộ trưởng ASEAN về các lĩnh vực cần quan tâm và thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới của Cộng đồng Văn hóa Xã hội và các nỗ lực trong phòng chống đại dịch COVID-19, trong đó có việc thực hiện kế hoạch tổng thể phục hồi COVID-19 của cộng đồng ASEAN.
Bộ Môi trường Campuchia mới công bố báo cáo cho biết tình trạng hạn hán trong thời gian qua đã có tác động nặng nề tới ngành sản xuất lúa gạo của nước này với mức thiệt hại lên tới 100 triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Môi trường Campuchia, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019, hạn hán đã ảnh hưởng đến hơn 1 triệu hecta lúa, trong đó hơn 20.000 hecta bị thiệt hại hoàn toàn. Tình trạng khô hạn đã gây thất thu khoảng hơn 624.000 tấn lúa với giá trị ước tính khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Số liệu thống kê ghi nhận được cho thấy số diện tích lúa tại Campuchia bị thiệt hại do hạn hán ngày càng gia tăng trong những năm gần đây.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 30 tháng 9 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 30 đến 35 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 30 đến 35 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền, Thùy Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.